Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thiên đàng Du Ký, phần 12. Thiên đàng Du Ký nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Hiền Đường, Đài Trung, Đài Loan, dịch giả Đào Mộng Nam, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đọc và giảng gồm 36 hồi, phần 12, phần cuối. Thiên đàng Du Ký do Phật Tứ Công gửi Đài Sen Vân Du dẫn hồn Dương Thiện Sinh vào các cung, các cõi trời, cõi tiên, cõi Phật. Những gì Dương Sinh nghe thấy, Ngọc Hư Đồng Tử nhập vào xác Dương Sinh, dùng pháp nhãn truyền chân viết lại, hay còn gọi là cơ bút. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đọc và thuyết giảng gồm hồi 32, Dạo Điện Tam Quan bái hồi Thủy Quan Đại Đế; hồi 33, Dạo Điện Trung Nghĩa và Điện Hiếu Thảo; hồi 34, Dạo Cõi Biên Giới Âm Dương xem cảnh những người được trở về trời; hồi 35, Dạo Tam Giới gặp Bắc Tiên Quán Diệu Pháp; hồi 36, Cung Giao Trì mở tiệc lớn tạ ơn chư tiên Phật. Đức Lão Mẫu khen thưởng Dương Sinh cùng chúc mừng sự thành công. Ngọc Chỉ, Kim Khuyết Nội Tướng Họ Từ. Đức Phật Tế Công: Huấn Từ Bế Mạc khóa Thiên Đàng Du Ký. Sau đây xin mời các bạn lắng nghe Thiên Đàng Du Ký phần cuối.
Hồi 36, Cung Giao Trì mở tiệc lớn tạ ơn chư tiên Phật. Đức Lão Mẫu khen thưởng Dương Sinh cùng chúc mừng sự thành công. Phật Tế Công giáng ngày 23 tháng 10 năm Canh Thân 1980. Thơ: Lịch tận ma nạn chi bất di, thiên đàng lộ thượng thụ minh bi, mang mang khổ hải minh đăng pháp, thanh đức hoằng dương vạn Phật tùy. Pháp cổ kinh sao tam lục hồi, mê nhân tỉnh giác hương thiên thôi. Dương Sinh đại mệnh Kim Giao Chỉ, Ngọc Dịch Quỳnh Tương kinh thập bôi. Dịch: Trải nhiều ma nặng chi thêm bền, đường tới thiên đàng đã khắc tên. Biển khổ mênh mang đèn thắp sáng, hoằng dương đạo đức Phật cùng tiến. Bâm sáu hồi kinh đã chép biên, đạo trời phàm thế thức tâm liền. Dương Sinh đại mệnh nay hoàn tất, phần thưởng tặng mười chén rượu tiên. Thế Phật, thiên đàng đã dạo xong một vòng, trách nhiệm nặng nề được giao phó nay đã hoàn tất xong xuôi. Sách Thiên Đàng Du Ký xuất hiện trước công chúng hẳn là sẽ gây sự chú ý đặc biệt, bởi lẽ nó là tấn tuồng mô tả lại đời sống phong phú, vui tươi và kỳ thú của chư tiên Phật, cùng phong cảnh tươi sáng tại thiên đàng do Lão Tăng cùng Dương Sinh hợp diễn. Vở tuồng này giờ đây kể như đã diễn xong, khắp nơi hân hoan đón mừng, thưởng thức, mong chúng sinh chớ coi qua rồi bỏ, mà phải nghiền ngẫm, tìm hiểu ý nghĩa đạo đức do Tế Phật cùng Dương Sinh diễn tả qua những màn hài hước. Vì vở kịch diễn nghĩa từ bi, lương thiện, trang nghiêm của chư tiên Thánh Phật. Khi vở tuồng chấm dứt, ta còn muốn ngồi lại để quan sát cảnh chúng sinh lên sân khấu diễn xuất, và muốn nhắc đều vỗ tay hoan nghênh, không muốn khán giả ngủ gật hoặc không muốn coi tiếp. Bữa nay là ngày vui mừng, Dương Sinh hãy y phục chỉnh tề, thanh tịnh thân tâm, chuẩn bị tới Cung Giao Trì dự tại tiệc. Dương Sinh: Thưa ân sư, con đã sửa soạn xong gần 2 năm nay, theo thầy dạo cõi trời muôn phần sung sướng, làm con vô cùng cảm kích. Thế Phật, tâm thầy cũng cảm thấy như vậy, mong rằng hai thầy trò tâm tâm tương ứng, cùng lên đài sen tế độ chúng sinh. Dương Sinh: Thưa rất phải, tòa sen này bữa nay lớn hơn gấp bội, hào quang tỏa ngời bốn phía, trông thật đáng yêu. Thế Phật: Cày bừa một phân, gặt hái một phân, đài sen có thể giúp chúng ta ngồi mãi chẳng đắm chìm. có thể thấy sức nhẫn nại phi thường, vì nước pháp nhuận thấm bụi trần tan biến, do đó hoa sen nở rộ khiến càng tăng thêm ánh sáng lớn lao, đó chính là quả vị của con. Dương sinh, thưa ân sư, con cảm thấy thẹn thùng, không dám nhận. Thế Phật, chớ e ngại, chúng ta hãy tới cung giao trì. Dương sinh, thưa tại sao cõi trời lại nhiệt náo một cách lạ lùng, giống như có chuyện gì vui mừng lắm. Thế Phật, có quan hệ tới việc tam tào phổ độ, chúng ta phụng chỉ viết sách trời tới bữa nay hoàn tất. Tam tào đã rõ, người và trời đều mến, chư thánh, thần, tiên, Phật rất vui mừng vì lại có một cuốn sách trời lưu truyền thiên hạ. Thay thế chư thánh, tiên, Phật khuyến hóa người đời. Dương sinh, thì ra nguyên lai là như vậy, tự thấy thân này chẳng quá tầm thường, nên mới có vinh dự phụ trách chức vụ thánh tiên thay trời hóa độ. Muôn nẻo hào quang cõi trời sáng suốt chiếu khắp đại thiên thế giới, hình ảnh thật là kỳ diệu. Thế Phật, đó là ánh sáng cõi trời, mong người đời noi theo con đường sáng sủa đó mà leo thang trời đại đạo. Nơi đó không còn đen tối thống khổ, chỉ có sự quang minh vô lượng cùng đạo pháp quang hỷ. Đã tới cung giao trì, chúng ta xuống đài sen. Dương sinh, phía trước chư vị tiên thánh cao minh đông đúc, hào quang chiếu tỏa bốn phía, tiệc lớn đã bày sẵn, có tiên nữ trình tấu nhạc tiên, thanh âm du dương khiến tâm hồn thoải mái thanh nhẹ. Thế Phật, Đức Quan Âm đại sĩ đã tới. Đại sĩ, bữa nay Phật tôi vô cùng hoan hỷ, đặc biệt tới đây cùng tham dự hội lớn. Thế Phật dẫn Dương sinh lên ngồi trước quý tân khách. Thế Phật, Dương sinh hãy theo thầy, chúng ta tới ngồi phía trước quý tân khách. Dương sinh, thưa con không dám vì quý tân khách quá đông, thầy và con ngồi phía cuối cũng tốt lắm rồi. Thế Phật, bữa nay không được ngại ngùng, không nghe đại sĩ vừa nói hay sao? Dương sinh, xin tuân lệnh. Thấy các quý thánh cao minh quá đông, trong lòng cảm thấy kinh hoàng, sợ hãi không yên. Quý vị đó cứ chăm chú ngó con, nét mặt lộ vẻ vui mừng. Thế Phật, chúng ta hãy ngồi xuống đây. Dương sinh, hay quá, trên bàn tiệc bày đầy trái ngon vật lạ, có cả rượu quỳnh tương hương thơm bay ngào ngạt, trong lòng cảm thấy yêu thích vui mừng. Đại sĩ, bữa tiệc lớn hôm nay là do lão mẫu giao trì khoản đãi, chư tiên Phật cao minh ba cõi vâng lệnh mời đến đông đủ. Quý giáo chủ của mọi tôn giáo đã tới, tổ sư Lã Thuần Dương cũng vừa đến, bát tiên phơ phớ bay lại. Thần Dương đại đế, bữa nay tôi vâng lệnh Đức Vô Cực giao trì lão mẫu đảm nhiệm chức vụ trưởng ban nghi lễ đại hội giao trì. Thế Phật cùng Dương sinh bữa nay được lờ mờ tới cung giao trì này nhận lãnh sự ban khen, quả là việc trời vui mừng quá đỗi lớn lao. Hiện thời chư thánh tiên Phật cao minh đã tới đông đủ, giờ khai mạc buổi tiệc gồm cả thảy 108 bàn tiệc. Dương sinh, quý ngài quá đông đã ngồi kín cả các bàn tròn, có đầy đủ nhân sĩ các tôn giáo, lễ phục của quý vị đó mỗi người một vẻ rất là đặc biệt. Thế Phật, các tôn giáo tuy khác nhau về mặt hình thức, song nội dung tôn chỉ lại giống nhau, vì cùng chung một mục đích nâng cao tính linh của nhân loại, hầu đạt tới cứu cánh chi công vô tư cùng cứu người giúp đời. Bởi vậy họ đều có thiện tâm và Phật tính, ngày nay mới có thể chứng quả thành đạo, hết còn bị luân hồi. Phút này các vị Bồ Tát Địa Tạng Vương cao minh lục tục gia lâm. Thường Dương đại đế, tôi ngụ tại Kim Khuyết cai quản việc hành chánh cho Đức Ngọc Đế gặp kỳ phổ độ chốn thiên đình, tức là nhà trời rất là bận rộn. Bữa nay sách Thiên Đàng Du Ký đã viết xong, giúp ích rất nhiều cho kẻ có chí vì đạo dưới gầm trời. Đối với phương pháp tu đạo cùng trạng hướng sinh hoạt ở cõi trời đều chỉ dẫn rõ ràng rành mạch rất dễ tìm hiểu, tự hậu không còn cảnh tu luyện một cách đuôi mù. Quả là trời đã ban ân phước sâu dày cho toàn thể chúng sinh. Hiện thờ Đức Ngọc Hoàng Chí Tôn đã tới, tiếp theo là Đức Giao Trì Lão Mẫu, toàn thể chư thần thánh tiên Phật đều đứng lên rồi phủ phục lại mừng. Lão Mẫu miễn lễ mời quý vị đứng lên. Đại Đế kính mời chư liệt vị an tọa. Lão Mẫu, bữa nay là ngày lễ mừng sách Thiên Đàng Du Ký viết xong, tôi vô cùng phấn khởi. Bởi vậy cung Giao Trì đặc biệt mở đại tiệc để chúc mừng chư vị cao minh đại biểu của khắp ba cõi đều tới tham dự đông đủ. Ngọc Đế vô cực ân vang ý chỉ truyền thuật lại phong cảnh thiên đàng tươi sáng để người đời thấu tỏ. Bữa nay việc viết sách trời đã hoàn thành một cách tốt đẹp, lòng tẩm hết sức vui mừng. Lão Mẫu lại mở đại tiệc này để khoản đãi chính là nhờ ơn trời mở lượng từ bi nhân ái rộng lớn đối với chúng sinh, mong rằng toàn thể nhân loại sẽ thể nghiệm cùng giác ngộ được lòng trời. Giờ đại tiệc bắt đầu, Tế Phật cùng Dương Sinh hãy hân hoan hưởng bữa tiệc này. Tế Phật, Dương Sinh chớ e lệ, đó là phần thưởng của Đức Lão Mẫu và Ngọc Đế ân ban. Thầy trò mình cùng hân hoan đón nhận. Dương Sinh, hay quá, nhạc tiên réo rắt bên tai, các tiên nữ vũ khúc nghe thường, phấp phới lượn bay dáng vẻ vô cùng thanh nhẹ, không rõ tu luyện cách nào để có thể đạt được như vậy. Tế Phật, vận động nhiều, tâm luôn luôn mở rộng, không ham ăn, thường luyện tính, không sợ hãi, không phiền não. Bộ y phục trời ban suốt đời không thay đổi, càng mặc càng đẹp đẽ thêm, nhờ thân thể khỏe khoắn, lành mạnh, do đó mà dung nhan không pha phấn vẫn rực hồng, hoàn toàn thuần khiết chân chất, thật đáng yêu. Dương Sinh, thưa những lời ân sư vừa dạy rất hợp lẽ đạo. Lão Mẫu, Tế Phật và Dương Sinh chớ mãi chuyện trò mà quên thưởng thức hương vị tiệt pháp diệu kỳ của cõi trời. Dương Sinh xin đa tạ Đức Từ Mẫu đã để tâm lo lắng. Tế Phật, thầy trò mình ăn nhiều đi, trái tiên no mấy cũng không thấy ngán, lúc này cần phải mở bao tử ra cho thật lớn để chứa được nhiều thực phẩm kỳ diệu. Bởi loại thực phẩm này do lòng tốt của đất trời ngưng kết mới thành được. Dương Sinh, thưa vâng, hương vị tươi mát ngọt ngào này khiến người ta khó mà quên được. Rượu Quỳnh Tương vừa nhấp đã cảm thấy mùi vị vô cùng. Con xin mời ân sư một ly. Tế Phật, thầy đã cử rượu dùng sữa thay cho rượu Quỳnh Tương, tuổi thọ sẽ tăng cao, độ được thêm chúng sanh. Dương Sinh, ân sư thật khéo khôi hài. Bàn bên cạnh có Đức Ngọc Hoàng, Lão Mẫu, Tam Thanh, Tam Quang cùng chư vị giáo chủ, dung nhan đều lộ vẻ tươi vui hòa hài, chứng tỏ chư vị rất hứng khởi trong lúc ngồi dự bữa đại tiệc này. Đạo Tổ, đạo vốn không lời, song sách Thiên Đàng Du Ký lại nói quá nhiều, chúng sinh nếu như không học tôi cũng chẳng nói làm chi, chỉ cần thể nghiệm ý nghĩa chân thực của vô cực cũng đủ thành tựu đạo thái thượng. Thế Tôn, Phật pháp vốn chẳng thể nói, nay lại trình bày bằng lời trong sách Thiên Đàng Du Ký, chúng sinh phải giác ngộ nhiều. Người nếu như không nói về Phật, Phật tôi cũng không nói, ắt Tây Phương không có Phật. Cho nên pháp Phật truyền bá ở thế gian để giúp người đời thành Phật, thấy Phật. Thánh Khổng Nho không nói về cõi linh thiêng, song sớm nghe đạo tối chết cũng cam, tính noi theo thiên mệnh gọi là đạo. Nghe đạo, hiểu đạo, ắt có thể phối hợp làm một với trời, vượt khỏi vòng sống chết. Kẻ tu đạo Nho tới mức chí thiện có thể đạt thánh. Lão Mẫu, tiệc lớn đã mở, đào thiên cũng chín, mong chúng sinh chăm lo tu đạo, tôn trọng lễ trời, giữ gìn đạo người, ắt tiệc Giao Trì trong tương lai sẽ chuẩn bị dành sẵn chỗ chờ đợi lên ngôi. Ngọc Đế mong con đã hồi tâm, chớ tạo gió suy đồi, chạy theo tà đạo để tránh lãnh nghiệp quả ác báo. Đại sĩ sách Thiên Đàng Du Ký đã viết trong Chính Pháp Soi Tỏ, Thánh Giáo Phổ Truyền, nước Cam Lộ Càn Dương đã vẫn ước dẫm trần gian, phàm kẻ có duyên đọc kỹ sẽ giác ngộ, chăm lo tu hành sẽ thành chính quả. Còn như miệng lưỡi ác độc phỉ báng mãi mãi chìm đắm trong vòng ác đạo. Lão Mẫu dương sinh tán trợ đạo nho, phụng chỉ theo tế Phật dạo thăm ba cõi để viết thành sách Thiên Đàng Du Ký phổ biến dưới gầm trời, sửa đổi lòng người cho ngay thẳng, vãn hồi sự sa đọa, tẩy sạch trần ai làm gương sáng cho ngàn đời, để đóng cửa địa ngục mở lối thiên đàng. Nên Mẫu ban ý chỉ viết sách Thiên Đàng Du Ký tiết lộ sự ảo diệu của tạo hóa, buông than trời để làm lối lên thiên đàng. Ngày nay 36 hồi trong sách Thiên Đàng Du Ký đã viết xong, lòng Mẫu vô cùng sung sướng, dương sinh đã không phụ lòng Mẫu, có thể so với công trình của Đường Tăng Tam Tạng Tây Du Thỉnh Kinh, chịu khổ nhục phỉ báng, trải qua biết bao cửa quỷ chân linh vẫn vững bền. Đặc biệt ban ân cho cửu quyền thất tổ của dương sinh được siêu thăng cõi trời, căn cứ vào công lao chứng quả hết còn bị luân hồi. Chư đệ tử thuộc thánh hiện đường chịu cực nhọc để giúp đỡ việc hoàn thành sách trời. Những ai một dạ thủy chung đặc biệt ban cho 10 công đạo, tên ghi bản vàng, mong còn có dịp tưởng thưởng thêm cho những ai chịu gắng sức. Dương sinh công thành hoàn trả ngọc chỉ, ra sức tu luyện thêm tới kỳ hạn sẽ linh thông, không còn gặp trở ngại, mệnh mới đạt đạo vô cực thượng thừa, phổ độ được nhiều chúng sinh hơn nữa. Dương sinh lại tạ Đức Lão Mẫu từ bi đã ban lời chỉ giáo, đệ tử cảm thấy thân tâm kém cỏi, năng lực yếu đuối, kính xin Lão Mẫu ban thêm tuệ quan để giác ngộ tâm nguyện cứu đời độ đời. Lão Mẫu dương sinh chớ quá lo sợ, đạo trời tốt lành thường giúp kẻ nhân đức, dương sinh đã dốc lực thay trời truyền đạo, trời sẽ trợ giúp tâm nguyện đó của dương sinh. Còn vô số chúng sinh đang chờ được cứu độ, chớ có nản lầm thôi chí, tương lai sẽ còn phải phát huy thánh đức, sửa sang thế đạo, trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa. Hai Thiên Du Ký đất trời tuy đã viết thành xong, còn phải nhờ dương sinh ra công truyền bá lời dạy của trời để tạo phước đức cho nhân quần cứu độ bến mê, hy vọng sẽ không gặp nhiều khổ cực. Dương sinh lại tạ Đức Mẫu nhân từ, xin kính cẩn vâng lời. Tế Phật, phúc huệ của dương sinh quả là sâu dày, nên bữa nay mới có vinh hạnh được Lão Mẫu ban lệnh tới đây tham dự thánh hội. Hãy có thái độ lạc quan mà hành đạo, chứ có qua e ngại. Thầy tặng con chiếc quạt bồ và hai ống tay áo thanh phong để con có thể vân du thiên hạ, tiêu dao tự tại để tìm kẻ có duyên. Dương sinh theo bước chân ân sư, đệ tử ngu hèn là con chỉ mong được ân sư giúp đỡ. Tế Phật, ha ha, mấy năm tình nghĩa làm sao thầy quên được, con hãy yên lòng. Dương sinh, làm cách nào để trò ngu của ân sư có thể yên tâm? Lão Mẫu, lành thay, Tế Phật hướng dẫn dương sinh dạo thăm khắp ba cõi để hỏi đạo, viết sách phổ độ được vô lượng chúng sinh, đã chứng đắc quả vị Phật tối thượng phẩm, hào quang đại phóng, trăm ngàn ức hóa thân, vô biên vô lượng Phật từ bi. Tế Phật lại tạ Lão Mẫu đã ân ban, vì thích phóng khoáng không chịu buộc ràng, nên những công đức Phật tâm vừa rồi xin tặng lại những chúng sinh có duyên. Thuần dương hội lớn kết thúc, dương sinh chuẩn bị tạ ơn. Dương sinh xin tuân lệnh, mạng kiến nhỏ nhoi nhờ ơn trời che đất chở, nhờ đức sinh thành dưỡng dục của quốc gia, phụ mẫu, ân sư, thân hiến, cửa thánh, được trời ban ân phụng chỉ theo ân sư tế Phật, dạo thăm ba cõi viết sách. Bữa nay sách trời hoàn tất, được ban ân dự tiệc cùng Đức Lão Mẫu, Ngọc Đế và chư thần, thánh tiên Phật, trong lòng vô cùng cảm động. Xin quỳ lạy tạ ơn, nguyện tuân theo thánh ý, tiếp tục thực hành thánh đạo. Lão Mẫu Dương Sinh hãy đứng lên, vì đã khổ cực quá nhiều. Mẫu rất vui mừng sách Du Ký được truyền bá. Những kẻ mê lầm đọc kỹ sẽ hồi tâm hướng thiện nhiều vô kể. Tuy nhọc nhằn xong gặt hái được nhiều thành quả. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng đạo được đạo. Bữa nay đài sen mở rộng, Dương Sinh đã đắc quả vị, tâm được an ủi, để ban thưởng cho các đệ tử thánh hiền đường. Mẫu gửi một hũ rượu quỳnh tương, nhờ tế Phật mang về phân phát, uống để trợ giúp linh quan tội mệnh. Dương Sinh cảm tạ Đức Mẫu đã ân ban tế Phật. Hũ rượu quỳnh tương này được ban thưởng thật là khó khăn, vì là do mồ hôi và máu mủ đậm thành, do tinh hoa trời đất và mặt trời mặt trăng hóa thành, đã trừ khử độc chất, quy tựa nước cam lộ, chính là diệu phẩm của cõi trời đạo tiên. Còn lại một trái, Dương Sinh hãy ăn nốt đi. Dương Sinh: thưa con ăn nhiều quá rồi. Thế Phật: thôi để thầy vắt lấy nước bỏ vào rượu quỳnh tương, đem về cho các đệ tử của thánh hiền đường cùng thưởng thức. Dương Sinh: thật quá hay, các bạn đạo đều vô cùng khó nhập, con chẳng muốn hưởng một mình, các bạn đạo phải được ban thưởng thật nhiều mới đúng. Thế Phật: phải lắm. Thần Dương Đại Đế, thánh hội tới đây chấm dứt, xin mời chư liệt vị đứng dậy tiễn tế Phật cùng Dương Sinh trở lại thánh hiền đường. Chư tiên Bồ Tát đồng thanh xưng tụng: lành thay, công đức vô lượng. Dương Sinh: xin bái tạ Đức Lão Mẫu, Ngọc Đế cùng chư vị thánh tiên Phật, ước mong thần quang phổ chiếu. Tế Phật: cảm tạ Lão Mẫu, Ngọc Đế cùng chư tiên thánh Phật, xin cáo từ. Dương Sinh lên đại sen. Dương Sinh: thưa con đã sửa soạn xong, xin ân sư giữ kỹ hũ rượu quỳnh tương. Thế Phật: cứ yên tâm, chúng ta trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh: phúc giả từ tiên nhạc trình tấu khúc biệt ly, tình chia lìa còn mãi, chợt cảm thấy lòng đau. Thế Phật: đây là nhiệm vụ cuối cùng của thầy, hướng dẫn con. Dương Sinh hãy lên tinh thần, sau khi rời khỏi tòa sen phải nghỉ ngơi một thời gian để tĩnh dưỡng thần khí, ngày sau khi lên đài sen trở lại có thể tự đi lấy một mình. Thầy mong trở thành người bạn bên cạnh con, giúp con vân du cứu độ chúng sanh. Dương Sinh: con cũng ước mong được như vậy, cảm tạ ân sư đã ban cho con trí tuệ linh thông, để quyền tổ trò ngu của thầy cùng nhuần thấm ánh quang huy. Tế Phật: thế gian đương nhiên phải chịu khổ cực mới gặt hái được thành quả, hoàn cảnh được hưởng phúc của con cũng giống hệt vậy. Đi được một quãng xa, tiếng nhạc dần dần nghe nhỏ lại, chỉ còn tiếng gió vi vu chuyên chở bộ sách Thiên Đàng Du Ký, từ một chữ tới một câu, một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng, một năm lại một năm. Như nay gặt hái được mớ tài liệu quý báu này để đóng thành một bộ sách trời, hẳn là lão tăng đã đưa nó tới được mục đích. Cả cái xe dùng để chuyên chở sách cũng phải bỏ vào xưởng sửa chữa, tu bổ lại, thêm điện thêm dầu. Sau một cuộc hành trình dài đằng đẵng, cả tài xế lẫn hành khách đều mỏi mệt, phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cuộc hành trình mới. Hẹn gặp lại. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh hồn phách nhập thể xác. Ngọc Chỉ: kim khuyết nội tướng họ Từ Gián thơ. Thánh chỉ tầng ban trực hạt đường, trước thành Du Ký bảo thư hương, thương sinh phổ độ thôi thờ cấp. Minh Tuế Viên Công Tư Hải Dương. Dịch: Thánh chỉ ân ban thẳng bản đường, viết xong du ký sách thơm hương. Hãy lo cứu độ muôn người, gấp năm tới thành công bốn biển mừng. Thánh chỉ: Đêm nay ta phụng mệnh mang thánh chỉ tới tuyên đọc thần nhân phổ phục khâm phụng chiếu chỉ của Đức Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Quyền Linh Cao Thượng Đế như sau. Trẫm ngụ tại điện Linh Tiêu, lòng hằng lo lắng thế đạo, buồn thay khoa học kỹ thuật phát triển, đạo đức suy đồi, cho nên chư tiên Phật cõi trời giáng linh phò trợ đàn cơ phát huy đạo giáo để khỏi bị sóng lớn dập vùi. Nhờ có thánh hiền đường ở Đại Trung lãnh chỉ phát huy cơ bút công đứng hàng đầu, trước phụng mệnh viết địa ngục du ký, sau in tặng khắp nơi khuyên răn lòng người, đã thâu lượm được kết quả thay đổi phong tục. Nay lại phụng chỉ trước tác thiên đàng du ký, buông thang chờ hướng dẫn kẻ có duyên thực hiện việc phổ độ chúng sanh. Giao trì ý chỉ luôn luôn thúc giục, sao cho sách báo sớm hoàn thành in tặng thiên hạ, cứu giúp dân đen. Cho nên nay trẫm ban một sắc chỉ về sách thiên đàng du ký như sau. Ra lệnh vào ngày mùng 2 tháng 2 năm tới, tức năm Tân Dậu 1981, là ngày sinh nhật của Phật Sống Tế Công, sẽ cử hành lễ nạp sách để biểu thị ý đẹp vẹn toàn. Sách gồm có 36 hồi phù hợp với 36 sao thiên cương, hai số vừa tròn trịa vừa ứng hợp với nhau. Tế Phật và Dương Sinh trút được gánh nặng trách nhiệm, mong hết sức tiết kiệm thì giờ để hoàn thành viên mãn sách du ký, sách lưu truyền thiên cổ, lưu tiếng thơm muôn đời. Các bạn đạo thuộc thánh hiền đường chăm chỉ gia công gia sức giúp đỡ việc hoàn thành sách trời. Mọi người đã lập được đại công, mong giữ bền được tinh thần này, chí cả không sờn để tạo công lập đức siêu quyền bạc tổ vào hội Long Hoa Mai Hậu. Kính dân không sao nhãn cúi đầu tạ ơn. Vận trời ngày 6 tháng 10 năm Canh Thân 1980. Tiểu sử Phật Sống Thế Công. Phật Sống Thế Công người đời Nam Tống 960-1276, nguyên quán thuộc huyện Thiên Thai, tỉnh Triết Giang, họ Lý, tên Tu Duyên, quy y tại chùa Linh Ẩn ở Tây Hồ thuộc Hàng Châu, pháp danh Đạo Tế, vì thường dùng kế giả điên để cứu đời nên thế nhân thường gọi đùa là Tế Điên. Thân Phật Sống là Kim Thân La Hán, hóa thân là Giáng Lâm Tôn Giả, thông hiểu sâu xa tam muội, tức là chính định, điều tâm tĩnh tọa để đạt trạng thái trực giác vô tư lự, hầu thấu triệt cùng liễu ngộ Phật pháp. Ý là muôn pháp vốn xuất hiện bởi tâm, vạn pháp duy tâm sở hiện, và tu thẳng tâm Phật không nhờ phương tiện, nên nói tu tâm không tu miệng để trở thành Phật Sống. Tu tâm bất tu khẩu, tố cả tự tại Phật. Vì lẽ các tăng ni thời đó chỉ giới khẩu không giới tâm, cho nên Phật Sống mới lên tiếng cảnh tỉnh để giúp họ giác ngộ. Ngài thần thông quảng đại, cứu nhân độ thế, trượng nghĩa phò nguy. Đối với bọn giả thiện chuyên làm điều ác, Ngài thường giễu cợt để khiến bọn đó giác ngộ. Nhưng riêng đối với lũ làm ác không biết hối cải, Ngài thẳng tay đả kích không ngần ngại, khiến người đời rất ư khoái trá. Bởi vậy mọi người gọi Ngài là Thánh Tăng, tôn Ngài là Phật Sống, hẳn chẳng phải do sự ngẫu nhiên. Phật Sống từng ở chùa Tịnh Từ, chùa gặp quả hoạn cần gỗ để trùng tu. Phật Sống hành hóa tới Nghiêm Lăng, dùng áo cà sa trùm các núi, nhổ trụi cây đem thả sông cho trôi về Hàng Châu. Ngài về báo cho chúng tăng trong chùa là gỗ ở trong giếng hương tích. Chúng tăng chạy ra coi thì quả nhiên có thật những chuyện lạ như vậy. đời truyền tụng rất nhiều. Khoảng năm Gia Định 1208, ngài viên tịch an táng tại tháp Hổ Bào. Phúc Lâm Chung có làm một bài hát ca viết lục thập niên lai lang tạ, đông bích đã đảo tây bích, ư kim thu thập quy lai, y cựu thủy liên thiên bích. Hát rằng 60 năm đời ta tan tác, tường phía đông xô tường phía tây, góp nhặt mãi vẫn về tây trắng, nước liền trời biết một màu mây. Sau khi nhập diệt, có vị tăng gặp Phật sống dưới chân tháp Lục Hòa. Trong thư gửi về có đính kèm một bài thơ như sau: thơ ức tích diễn tiền đương nhất tiễn, chí kim do giác cốt mau hàng, chỉ nhân diện mục vô nhân thức, hữu vãng thiên thai tẩu nhất phiên. Dịch: nhớ xưa trước mắt chắc tên bay, xương thịt cớ sao lạnh lúc này, mặt mũi hỏi ai còn nhớ nổi, thiên thai ta lại tới vui vầy. Như vậy là Bồ Tát đã hứa hẹn sẽ trở lại trần gian. Phật sống suốt đời cứu độ hành hóa, dạo cõi nhân gian để chọc tức chọc cười, không lo lắng ngại ngùng tu hạnh đầu đà, tức là tu khổ hạnh. Hành đạo Bồ Tát một manh áo cà sa rách rưới, vui cảnh đời thoát tục, đôi giày rách sũng nước ngập bụng, tay cầm quạt bồ chẳng sợ trên cao dưới thấp, đỉnh đầu sáng chói hào quang, gió chẳng dập mưa chẳng vùi, há còn cần nón lá, chân không lạnh nóng chẳng xâm phạm, cần chi áo mặc, không khất thực vì chẳng đói khát, lười trang nghiêm vì thiếu gia long, khôi hài cười cợt kết thiện duyên rộng rãi, trần thế chẳng lánh mặt, tìm tiếng cứu khổ trăm họ, dành nhau tôn kính, từ bi vô lượng thánh đức tuyệt vời. Không một tăng sĩ lánh đời ẩn tu nơi chốn thâm sơn cùng cốc nào sánh nổi, mỗi lời mỗi tiếng như gai nhọn dao sắc châm chọc, lìa nhà từ miền ngũ nhạc, tri thức vốn khoan dung, cho nên đời sau chốn cửa Phật nào tự cho mình là thanh cao, ắt tránh né không bàn tới. Vì vậy mà một bậc cao tăng thánh đức bị mai một không hiển lộ nổi. May mà Phật tôi từ bi không than oán, không chán nản, sống siêu thoát ngoài vòng tục lụy, thể hiện pháp thiền khắp chốn, thực hành Phật pháp mang đầy sắc thái vui tươi, cho nên đại danh thiền sư vang dội khắp nơi, tinh thần xuất thế vĩ đại, chuyển thành công lao nhập thế tích cực. Thực quả là gương sáng cho những ai ngày nay học Phật tu đạo. Cho nên khi được đời tặng thánh danh Phật sống, kể cũng hữu lý lắm vậy. Nay gặp thời mạt pháp, chúng sinh bị lửa dục thiêu đốt, đắm chìm biển khổ, Phật sống quyết tâm cứu độ người đời, cho nên diệu pháp thần thông ngày trước lại tỏ ngờ, phát nguyện hiện thân trở lại, giáng lâm thánh hiền đường, hướng dẫn nguyên linh dương sinh dạo thăm âm phủ, sưu tầm những bằng chứng xác thực để đăng đời. Từ đấy những điều bí mật tại địa ngục được tiết lộ, tạo thuyền từ để cứu độ chúng sinh. Những ai có phước được tắm mưa pháp, vĩnh viễn xa lìa đường ác. Vĩ đại thay, tác phẩm lớn lao đã hoàn thành, còn lưu lại muôn đời ghi nhớ hoài đức lớn. Tổng viết: đương đầu hát bổng quán hồi thế thượng mê đồ, nhất tiếu niêm hoa bản thuộc thiền môn diệu quyết, nhân sinh như hí diễn đắc xuất thần nhập hóa, vạn pháp quy tâm biến du địa ngục thiên đàng. Lời tụng đem đạo vào đời, kêu gọi mọi người tỉnh ngộ, cầm hoa cười mỉm, cửa thiền diệu pháp bí truyền, một vở tuồng đời đóng vai vào thần ra Phật, nhập tâm muôn pháp dạo khắp địa ngục thiên đàng. đến đây là hết rồi. Thì chúng ta thấy cái công trình của người tu mà quyết tâm thì sẽ thành. Ở đời cũng vậy, việc gì đi học cũng vậy, quyết tâm là sẽ thành. Cho nên tất cả những chuyện trở ngại là một sự thử thách, nhồi quả để có cơ hội thức tâm. Chúng ta ở thế gian ôm xác, mến xác, si mê cái xác bên ngoài và muốn được thọ, muốn sống lâu mà tâm không giữ thì cái sống lâu đó vô ích. Một ngày nào tịch diệt rồi cũng phải đi xuống địa phủ. Cho nên chúng ta được xây dựng và hiểu cái cơ nhồi quả là để cho chúng ta có cơ hội trở về với tâm linh căn bản chân thức chân tướng của chính chúng ta. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã tu cái pháp thiền này là trở về với chân thức và khai thông tất cả những lỗ bịch ở bên trong để quy nguyên thăng hoa một cách trực tiếp và nhẹ nhàng. Cho nên cái người tu phải ý thức được cái nội thức ở bên trong rồi mới đi tới cái chân thức ở bên trên. Đó. Cho nên cũng hiểu, mà hiểu có một chút thôi, hiểu không trọn, mà khi hiểu trọn là kêu bằng chân thức. Đó. Rồi mới tiến về cái hư không đại định ở bên trên. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng trong không mà có, thì thấy cái sự hiện hữu hiện tại của xác phàm này là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, chứ không phải ở đây chế được. Cho nên khi các bạn ý thức được cái nguyên căn của các bạn thì các bạn không còn lao, không còn buồn phiền, mà dốc lòng lo tu tiến để cải sửa những cái phần có thể lôi kéo chúng ta lại thế gian, cũng như tình dục là một cái chuyện rất nguy hại và kéo chúng ta xuống và không có thể tiến được. Cho nên các bạn đã tu, đã thực hành và đã có chứng nghiệm, đã thử, không có người nào không thử. Thử rồi mình thấy cái luồng điển của mình bị kéo xuống, không có bao giờ thăng hoa được. Ai làm cho mình kẹt? Vì lòng tham dục. Mà cái dục đó mà thông cảm được biết ba cõi là dục tính thăng hoa, là cái phần trao đổi để tiến hóa tới vô cùng, thì cái dục không có động. Đó, dục đó dục tiến thiên đàng, khai mở mọi từng lớp để thăng hoa đi lên, thì cái dục đó không có bao giờ bị nguy hiểm. Cho nên cái người tu về pháp lý vô vi, khoa học huyền bí là đã có cái pháp rồi, đã có những cái ảnh hưởng tốt lành như thiên đàng, địa ngục du ký, là để chi? Để con người thấy rõ cái chân đứng, chỗ đứng của chúng ta ngày nay và tương lai nó đi tới được chỗ nào, thấy rõ rệt đường đi nước bước. Các bạn đọc cái cuốn sách thiên đàng du ký trong thâm tâm rồi các bạn sẽ thấy rõ. Mà hiện tại bây giờ tôi cũng đóng góp một phần là do cái phần tu học của tôi đã khai thông được cơ tạng tôi và gom được cái thanh khí điển bên trên và lấy cái luồng điển từ của chư Phật trung thiên để đem xuống đọc dẫn giải trong cái âm thanh chấn động quân bình để độ thần hồn của các bạn ngồi đó nghe mà được yên ổn, nghe được thoải mái, nghe được thấy rõ hành trình của chính mình cũng cùng đi và cùng tiến. Thì lúc đó chúng ta mới có bỏ công cố gắng xứng đáng và chúng ta tìm rõ con đường trở về với chân tâm. Cho nên hôm nay là buổi chót, thì đông đảo tất cả anh em đây cũng có may mắn và được nghe qua một thiên đàng du ký qua những âm thanh của tôi, rồi các bạn trở về nhà lo giữ cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, tu cho chín chắn, các bạn sẽ thấy rõ những cái gì nó thể hiện trong nội tâm, ở trong cái cõi thanh tịnh và khai thông cái quyền vi nội tạng của các bạn. Rồi lúc đó các bạn mới cảm thấy trời Phật rất gần các bạn, và chính các bạn phải bỏ công dẹp bỏ những cái sự trần trượt lôi cuốn, si mê động loạn, hơn thua bất chánh, và chúng ta mới trở về xây dựng cái niềm tin sẵn có của chính mình, tiến qua để học từ bi và thực hiện từ bi ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.